Chương 4 Sự ham muốn và bám víu.
Phải làm thế nào để không bám víu vào các vật thể mà bản chất của chúng chỉ là phù du, bất toại nguyện và không hàm chứa một cái ngã nào cả? Hầu giúp cho ta tìm thấy sự tự do, thoát ra khỏi mọi sự trói buộc của chúng. Câu trả lời là phải khám phá ra nguyên nhân khiến cho ta thèm muốn và bám víu vào các vật thể ấy. Khi đã thấy được nguyên nhân, thì ta cũng sẽ loại trừ hoàn toàn được tác động của nó. Đối với Phật giáo, sự ham muốn và bám víu gồm có 4 thể loại như sau.
1. Sự bám víu của giác cảm, Kamupadana.
Đó là các đối tượng nhận biết của giác cảm có tính cách lôi cuốn và gây ra sự ham muốn. Một cách thật tự nhiên là mọi chúng ta đều có khuynh hướng muốn bám víu vào các vật thể mà mình ưa thích. Đó là các vật thể mang màu sắc, hình dạng, âm thanh, mùi vị, hoặc các vật thể sờ mó được, hoặc là các hình ảnh, tâm thần. Chúng tạo ra một sự lôi cuốn nào đó đối với chúng ta. Các vật thể ấy có thể thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai và hiển hiện ra trong tâm thức của ta, đồng thời tương quan với các vật thể thuộc thế giới vật chất bên ngoài. Chúng có thể thuộc thân xác hay trí tưởng tượng của mình. Ta biểu lộ một sự thích thú phát sinh từ bản năng đối với chúng. Ta cảm thấy vui thích khi tiếp xúc với các đối tượng giác cảm ấy. Chúng tạo ra trong tâm thức ta những niềm vui sướng tuyệt vời khi tâm thức cảm nhận được chúng. Lúc vừa mới sinh, một cá thể đã bắt đầu nhận biết được sự thích thú do 6 thứ giác cảm, ngũ giác và tri thức mang lại và bám víu vào những sự thích thú ấy. Sau đó, càng lớn khôn thì sự bám víu ấy càng trở nên mạnh hơn. Phần đông không mấy ai có thể tránh khỏi được sự bám víu đó, và đó chính là một nguyên nhân mang lại những khó khăn nghiêm trọng. Quả thật là hết sức hệ trọng là phải nắm vững và thấu triệt được các đối tượng cảm giác ấy là gì, hầu giúp ta tìm lấy cách ứng xử thích nghi với chúng. Nếu không thì sự bám víu ấy sẽ tạo ra cho ta một tình trạng hoàn toàn mất định hướng. Nếu quan sát cẩn thận tình trạng mất hết định hướng của một người nào đó, thì nhất định ta sẽ khám phá ra là người ấy trước đây đã từng bám víu thật mạnh vào một đối tượng thích thú của giác cảm. Ví dụ như trạng thái thất tình của một người nào đó sẽ cho ta biết là trước đây người ấy đã từng bám víu vào một nhân dạng mang hình tướng, màu sắc, âm thanh, mùi vị và các đặc tính tinh thần có thể mang lại trên nguyên tắc sự thỏa mãn giác cảm cho người ấy. Thực tế, phải nói là tất cả hành động của con người đều liên hệ mật thiết với giác cảm. Dù đó là sự yêu thích, giận dữ, ghét bỏ, ghen tuông, sát sinh hay tự tử, thì nguồn gốc sâu xa gây ra những thứ ấy đều không lọt ra ngoài các nguyên nhân phát sinh từ một đối tượng của giác cảm. Nếu quan sát thật kỹ để tìm hiểu tại sao con người lúc nào cũng phải lo toan, phải bơ phờ chạy ngược chạy xuôi như thế, thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay đó là vì họ bị thúc đẩy bởi sự ham muốn. Ham muốn, muốn có được một cái gì đó, bất kể đó là thứ gì. Họ hăng say tìm mọi cách kiếm thêm tiền, nhiều chừng nào tốt chừng nấy, và sau đó thì quay sang việc tìm kiếm sự thích thú mang lại từ các thứ màu sắc, hình tướng, âm thanh, mùi vị hoặc các vật thể sờ mó được. Đó là những gì thúc giục họ phải tiếp tục tiến tới. Ngay cả trường hợp mà họ cố thực hiện những hành động xứng đáng để ước mong được lên thiên đường, thì đó cũng chỉ là một hình thức phát lộ sự ham muốn đối với các hình thức thích thú thuộc giác cảm. Hạnh phúc của cõi thiên đường hay cực lạc có nghĩa là sướng vô cùng của cõi Tây Phương cũng có thể không khác biệt nhau nhiều, vì đó là những phóng tưởng rất công thức và quy ước của con người phát sinh từ sự ham muốn và bám víu. Tất cả các khó khăn và xáo trộn phát sinh trong thế giới này đều bắt nguồn từ sự ham muốn những thích thú giác cảm. Chiến tranh tôn giáo để bảo vệ thiên đường hay cái cõi cực lạc của mình chẳng hạn. Mọi thứ nguy hiểm đều phát sinh từ sức mạnh của sự bám víu hướng vào giác cảm. Chính vì thế mà Đức Phật xem sự ham muốn các thứ thích thú giác cảm là một thể dạng bám víu đứng vào hàng đầu. Thật thế, đó là những khó khăn mang tính cách toàn cầu. Những gì xảy ra cho thế giới này trong tương lai, dù đó là sự hủy diệt hay là sự cứu rỗi thì nhất thiết cũng đều phát sinh từ sự bám víu vào giác cảm. Trọng trách của mỗi người trong chúng ta là phải nhìn lại xem sức bám víu của chính mình mạnh đến đâu và khả năng để có thể giúp mình loại bỏ được sức mạnh bám víu ấy có cân xứng hay không. Nhìn dưới con mắt thường tình thì sự bám víu vào tình dục là một điều rất tốt vì nó giúp mang lại tình thương trong gia đình, nghị lực và sự tích cực trong việc tạo ra của cải và mang lại sự vẻ vang. Cứ nhìn vào các đám cưới được tổ chức linh đình thì sẽ hiểu được ý nghĩa của câu này. Thế nhưng, trên phương diện tâm linh thì hiển nhiên đó là một cửa ngõ kín đáo dẫn đến khổ nhọc và đau buồn. Khi nghe thấy tiếng la hét ở nhà bên cạnh và chén dĩa bay ra cửa sổ thì sẽ hiểu được ý nghĩa của câu này. Thật ra, Đại sư Buddhadasa chỉ nêu lên trường hợp bám víu lương thiện vào tình dục vì còn rất nhiều những hình thức bám víu khác mang tính cách bạo lực, cưỡng bức, lường gạt, mua bán, lợi dụng, mang lại những khổ đau lộ liễu và lớn lao hơn nhiều. Trên lãnh vực tâm linh, ta phải luôn chủ động được sự bám víu vào tình dục, bởi vì nếu muốn cho tất cả khổ đau phải tan biến hết, thì phải loại bỏ hoàn toàn được mọi sự bám víu vào giác cảm. 2. Sự bám víu vào các quan điểm Dithupadana. Chỉ cần sử dụng tối thiểu phép nội quán thì ta cũng có thể nhận thấy dễ dàng sự bám víu vào các quan điểm và các ý nghĩ của mình. Từ lúc mới sinh, ta được hưởng ngay một sự giáo dục và dạy dỗ mang lại cho ta một số ý nghĩ và quan điểm nào đó. Theo tôi thì quan điểm là một số ý nghĩ mà ta khư khư giữ lấy và nhất định không chịu từ bỏ chúng. Xét cho cùng, bảo vệ quan điểm của mình là một việc khá tự nhiên và cũng chẳng mấy khi có người lên tiếng để kết án hay chỉ trích thái độ bướng bỉnh ấy cả. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó lại tượng trưng cho một thứ nguy hiểm thật trầm trọng, không thua kém gì sự bám víu vào các đối tượng của giác cảm. Có phải đúng là những ý nghĩ mà ta bám víu khư khư vẫn thường hay bị đánh đổ bởi các sự kiện xảy ra trên thực tế hay không? Vì thế cũng nên nhân các cơ hội ấy để ý thức và thay đổi cách nhìn của ta, hầu giúp cho nó một dịp để tiến hóa, để dần dần cải thiện nó, nâng nó lên cao hơn, giúp biến một quan điểm sai lầm của mình trước đây trở thành một quan điểm khác khá hơn, ngày càng đến gần hơn với sự thật, để rồi đến một lúc nào đó thì các ý nghĩ của mình sẽ đủ sức để tiếp nhận bốn sự thật cao quý. Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra sự bám víu bướng bỉnh vào các quan điểm của mình. Thật thế, đó là cách hành xử nhất thiết liên quan đến tập quán, truyền thống nghi lễ và các giáo điều tôn giáo. Sự cả tin, bướng bỉnh, mang tính cách cá nhân thường không gây ra tác hại quá lớn lao và cũng không lan tràn rộng lớn như là sự cả tin bướng bỉnh vào các truyền thống lâu đời và các thứ lễ lạc dân gian. Bám vào quan điểm này hay quan điểm nọ chỉ là một hình thức vô minh. Chỉ vì kém hiểu biết nên ta mới tạo ra cho mình một cách nhìn hoàn toàn mang tính cách cá nhân về mọi sự vật, chi phối bởi sự vô minh của chính mình. Ví dụ, ta nhất quyết tin rằng các vật thể đều đáng cho ta thèm muốn và bám víu, và nghĩ rằng ta sẽ giữ được chúng lâu dài. Quả quyết là chúng hàm chứa một giá trị nào đó và hiện hữu một cách tự tại. Thế nhưng trên thực tế thì đó chỉ là ảo giác, lừa phỉnh và biến động, không hàm chứa một giá trị gì và cũng không có một sự hiện hữu nội tại nào cả. Khi đã hình dung ra trong trí một ý nghĩ nhất định nào đó về một vật, để rồi sau đó nếu phải chấp nhận cái ý nghĩ ấy là sai, thì quả thật đó sẽ là một chuyện không thích thú gì cho lắm đối với mình, dù cho đôi khi ta cũng không tránh khỏi phải chấp nhận là mình đã từng phạm vào những sai lầm đại loại như thế. Chính sự bướng bỉnh đó đã tạo ra một chướng ngại rất lớn, ngăn chặn mọi sự tiến bộ và khiến cho ta không còn có thể tự biến cải lấy mình được nữa, tức không còn thay đổi gì được nữa đối với các thứ đức tin sai lầm về tôn giáo và những thứ tín ngưỡng lâu đời của mình. Điều này có thể tạo ra nhiều khó khăn cho những người bám chặt vào các thứ giáo điều quá ư ngây thơ, bởi vì ngay cả trường hợp một ngày nào đó, dù cho người ấy có nhận thấy mình quá đỗi ngây thơ đi nữa, thế nhưng họ vẫn cứ tiếp tục không chịu thay đổi đức tin của mình, viện cớ là cha mẹ mình, ông bà mình, tổ tiên mình tin tưởng vào các giáo điều ấy. Hoặc đó cũng biết đâu, có thể là vì họ không thực sự muốn sửa đổi và cải thiện, cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những luận cứ đi ngược lại với những ý nghĩ lâu đời của mình. Và hơn nữa, họ còn phản kháng lại rằng đó là những gì mà họ đã đặt hết lòng tin vào đó. Vì những lý do như vừa kể, nên sự bám víu vào các quan điểm phải được xem như là một thứ nọc độc giết người, một mối nguy hiểm lớn lao mà ta phải vận dụng tất cả sức mạnh của mình để loại trừ, nếu thật sự ta muốn biến cải lấy chính mình.
Ba, sự bám víu vào nghi thức và lễ lạc. Silabhatupadana.
Đây là sự bám víu vào các nghi thức truyền thống, không hàm chứa một ý nghĩa gì cả và được lưu truyền không vì một lý do chính đáng nào cả. Đó chỉ là những nghi thức mà nhiều người xem như là mang tính cách thiêng liêng và họ bám víu vào chúng với bất cứ giá nào. Tại Thái Lan cũng như ở bất cứ nơi đâu, người ta tin vào bùa chú, các vật mang tính cách màu nhiệm và đủ mọi thứ nghi lễ bí truyền. Ví dụ người ta tin rằng khi vừa thức giấc thì phải đến bên cạnh một chậu nước, đọc nhẩm một câu thần chú và sau đó thì mới lấy nước ấy mà rửa mặt. Trước khi đại hay tiểu tiện thì phải quay mặt về một hướng nhất định nào đó. Hoặc trước khi ăn hay trước khi lên giường để ngủ thì phải thực thi một số nghi thức nào đó. Người ta tin vào ma quỷ, các vị thiên nhân trên trời, các gốc cây thiêng liêng và đủ mọi thứ thần bí khác. Tất cả những thứ ấy thật phi lý. Người ta không suy nghĩ bằng lý trí mà chỉ nhắm mắt bám vào những sơ đồ đã có sẵn. Vì khăng khăng hành xử như thế nên họ không thể nào còn thay đổi được nữa. Nhiều người tự nhận mình là người Phật giáo, thế nhưng đồng thời vẫn cứ tiếp tục tin vào các chuyện đại loại như vừa kể. Đó là cái trò đi hàng hai. Trong số họ, có cả vài người còn tự nhận mình là một vị tỳ kheo nữa, tức là một đệ tử đích thực của Đức Phật. Tu tập đạo Pháp, và nếu hiểu được mục tiêu của đạo Pháp là gì, và ý thức được bổn phận của mình trước sự tồn vong của đạo Pháp, thì phải loại bỏ ngay các thứ tin tưởng dị đoan đó. Nếu không, thì việc tu tập của mình cũng sẽ chẳng khác gì một thái độ hành xử ngây thơ, xem đạo Pháp như là một thứ nghi lễ màu nhiệm. Vì thế cũng không lạ gì khi nhìn thấy nhiều người xin quy y hay ra sức tu tập đạo Pháp nhằm mục đích duy nhất là để hòa nhập với một phong trào xã hội đang thịnh hành, hoặc thực thi các nghi lễ theo truyền thống và nhắm mắt bước theo những người đi trước. Họ cũng chẳng cần biết những thứ mình đang làm có ý nghĩa gì hay không, mà chỉ biết nhắm mắt thực thi mọi chuyện theo đúng với các thói quen sẵn có. Những hành vi như thế thật khó để có thể sửa đổi được. Đó là những gì mà chúng tôi gọi là sự bám víu vô ý thức vào các nghi lễ truyền thống. Phép thiền định sâu xa và phép thiền định tĩnh lặng như người ta thường thực thi hiện nay, nếu không được áp dụng đúng cách hợp lý và dựa vào một sự hiểu biết tường tận, thì cũng có thể lâm vào tình trạng biến thành một hình thức ham muốn hay bám víu nào đó. Nếu các phép thiền định đó không được hướng dẫn một cách đúng đắn, thì chúng cũng sẽ trở thành một hình thức vô minh mà thôi. Đối với việc quy y cũng thế. Nếu tuân thủ 5, 8 hoặc 10 giới luật hay hơn nữa với mục đích nuôi hy vọng trở thành một thánh nhân hàm chứa một sức mạnh màu nhiệm siêu nhiên, thần bí hay bất cứ thứ gì, thì việc quy y ấy cũng sẽ trở thành một thứ nghi thức sai lầm, thúc đẩy bởi sự bám víu đơn thuần, một cách đánh mất thì giờ vô ích. Vì thế mà chúng ta phải thật hết sức cảnh giác. Muốn tu tập đạo Pháp thì phải tạo được cho mình một sự quyết tâm vững chắc. Đó là sự hiểu biết và lòng ước mong tẩy uế mọi thứ ô nhiễm, làm cho tâm thức bị u mê. Nếu không thì sự tu tập của mình cũng chỉ là một hành động lầm lẫn và phi lý, một cách phí phạm thì giờ thật đáng tiếc. 4. Sự bám víu vào ý nghĩ về một cái tôi, Atava Dupadana. Sự tin tưởng vào một cái ngã cá nhân là một điều sai lầm thật vô cùng hệ trọng và đồng thời cũng hết sức tinh tế. Tất cả mọi sinh vật hàm chứa sự sống đều không tránh khỏi một thứ cảm tính sai lầm về cái tôi và cái của tôi. Đó là một thứ bản năng nguyên thủy hàm chứa trong bất cứ một sự sống nào, và đó cũng là cái gốc làm phát sinh ra các thứ bản năng khác. Bản năng tìm kiếm thức ăn, hấp thụ thức ăn, lẩn tránh hiểm nguy, sinh con đẻ cái và các thứ bản năng khác nữa. Tất cả đều phát sinh từ sự cảm nhận bằng trực giác của tất cả mọi sinh vật, cho rằng mình đang hiện hữu và mang một thực thể riêng biệt, tức là một cái ngã. Khi đã tin chắc vào đó, thì một sinh vật sẽ đương nhiên muốn tránh khỏi cái chết, tìm được thực phẩm để nuôi thân xác, tránh được hiểm nguy và tìm được cơ may để truyền giống. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng sự cảm nhận về cái tôi ấy hiện hữu nơi tất cả chúng sinh và mang một giá trị toàn cầu. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng nếu như tình trạng đó trở nên khác đi, thì chúng sinh sẽ không thể nào còn có thể tồn tại được. Thế nhưng sự tin tưởng ấy về một cái ngã đồng thời cũng là nguyên nhân của khổ đau, phát sinh từ các bản năng, chẳng hạn như tìm kiếm thực phẩm, tìm một chỗ dung thân, tìm được cơ may truyền giống và thực hiện tất cả các thứ sinh hoạt khác nữa. Đó chính là một trong nhiều lý do khiến Đức Phật phải giảng dạy cho chúng ta thấy rằng sự bám víu vào ý nghĩ về một cái ngã là căn nguyên của tất cả mọi khổ đau. Đức Phật tóm lược điều ấy bằng vài chữ thật ngắn gọn như sau. Nếu bám víu vào các vật thể thì chúng sẽ trở thành khổ đau hoặc sẽ trở thành nguyên nhân của khổ đau. Sự bám víu ấy là nguồn gốc và nền tảng của sự sống, đồng thời nó cũng là nguồn gốc và nền móng của khổ đau dưới tất cả mọi hình thức. Đó chính là những gì mà Đức Phật muốn nhắc đến khi Ngài bảo rằng sự sống là khổ đau và khổ đau là sự sống. Điều đó có nghĩa là thân xác và tâm thức, năm thứ cấu hợp, ngũ uẩn mà chúng ta đang bám víu vào đó chỉ là khổ đau. Thấu hiểu được nguồn gốc và nền tảng của sự sống là gì thì cũng có thể xem như đã đạt được một sự hiểu biết sâu xa nhất và sắc bén nhất giúp ta loại bỏ được khổ đau từ căn nguyên. Phương pháp hữu hiệu nhất để loại bỏ sự bám víu là phải nhận diện được nó ngay khi nó vừa mới lộ diện. Phương pháp này tỏ ra khá hiệu quả để loại bỏ sự bám víu vào ý nghĩ về một cái ngã làm nền tảng cho sự sống. Sự bám víu vào cái ngã hiện ra một cách bất thần và chiếm hữu sự suy nghĩ của ta mà không cần phải có ai nhét nó vào đầu ta cả. Cái bản năng ấy hiện hữu nơi trẻ con cũng như nơi các súc vật khác khi chúng mới vừa sinh ra đời. Ví dụ như trường hợp các con mèo con mới sinh chẳng hạn, khi ta bước đến gần chúng thì chúng sẽ có những phản ứng tự vệ ngay. Mỗi khi có cái gì đó hiện ra trong tâm thức thì đó chính là cái tôi, và tức thì một sự bám víu sẽ theo đó mà phát lộ ra, không sao tránh khỏi được. Những gì mà ta có thể làm là phải khống chế nó ngay trong khi chờ đợi phát động cho mình một cấp bậc tâm linh cao hơn. Nói cách khác là phải sử dụng các kỹ thuật trong đạo pháp để giúp chế ngự nó và chờ đến lúc ta có đủ khả năng để chủ động được nó và sau cùng thì loại bỏ được nó. Nên hiểu là cái tôi lúc nào cũng hiển hiện ra với ta. Khi cấp bậc tu tập của ta còn thấp thì phải luôn cố gắng ý thức được sự hiện diện của nó, theo dõi và canh chừng nó, không cho nó xui khiến ta phạm vào những hành động sai lầm, tức là sự thèm muốn. Sau này, khi đã đạt được các cấp bậc tu tập cao hơn, thì ta sẽ có thể dần dần loại bỏ được nó. Nếu không thực hiện được như thế, thì một người bình thường trong thế giới này sẽ khó lòng mà ra thoát khỏi được sự kềm tỏa của nó. Chỉ có các vị cao thâm nhất trong số các vị thánh nhân Arian và các vị A-la-hán, A-ra-han mới có thể loại trừ nó được mà thôi, tức là hoàn toàn loại bỏ được sự thèm muốn do cái ngã tạo ra. Chúng ta không nên quên là trở ngại đó, tức cái ngã, là một thứ trở ngại cam go nhất mà tất cả chúng sinh phải đối đầu. Tránh khỏi được trở ngại sai lầm ấy, thì chúng ta mới tận hưởng được toàn vẹn căn bản giáo huấn của Đức Phật, tức có nghĩa là thực hiện được những gì cao thâm hơn, giúp mình cảm nhận được cảnh giới của Niết Bàn. Nếu chủ động được cái ngã, thì khổ đau do nó mang lại cũng sẽ giảm dần, tương xứng với nỗ lực của mình. Nếu quán nhận được sự thật về những gì đang chi phối cuộc sống của mình, thì đó sẽ là một lợi ích lớn lao, chứng tỏ một thiên tư khác thường của mình. Hãy luôn nghĩ đến bốn thứ bám víu ấy: tìm kiếm thực phẩm, hấp thụ thực phẩm, sợ chết và truyền giống. Đồng thời, cũng đừng quên là không có gì, tuyệt đối không có một thứ gì đáng để cho ta bám víu. Và ngoài cái bản chất của mọi vật thể ra, tức là tính cách vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của mọi vật mà ta phải quán thấy, thì cũng tuyệt nhiên không có thứ gì khác đáng để ta có nó hoặc để trở thành như thế. Sở dĩ các vật thể hoàn toàn khống chế được ta, ấy là do nơi bốn thứ bám víu trên đây mà ra cả. Quả thật hết sức quan trọng phải nắm vững được bản chất cực kỳ nguy hiểm của các vật thể để ứng xử với chúng. Vấn đề mấu chốt là cái bản chất đó không hiển hiện ra trước mắt ta một cách lộ liễu, chẳng hạn như một trận hỏa hoạn, một phát súng nào đó hay một chén thuốc độc, mà trái lại, mọi thứ trong cuộc sống này có vẻ như hiện ra thật êm đềm, đầy hương vị, hấp dẫn, xinh đẹp, êm tai. Và cũng chính vì thế nên rất khó nhận biết được chúng, hầu giúp chúng ta ứng xử một cách thích nghi hơn với chúng. Để đối phó với hiện trạng đó, ta phải cần đến sự hiểu biết mà Đức Phật đã truyền lại qua những lời giáo huấn của Ngài, tức phải kiểm soát được sự bám víu mang tính cách bản năng của mình và thay vào đó bằng sức mạnh của sự quán thấy sâu xa. Đó là cách giúp ta tổ chức lại cuộc sống của mình như thế nào để có thể giúp mình tránh được mọi thứ khổ đau, kể cả các vướng mắc thật nhỏ nhoi của khổ đau. Nhờ đó, ta có thể hành động và sinh sống một cách an bình giữa thế giới này, tránh được mọi thứ ô nhiễm cho tâm thức, giúp cho ta trở nên sáng suốt và minh mẫn hơn. Tóm lại, bốn thứ bám víu đó tượng trưng cho những khó khăn duy nhất mà người Phật tử hay bất cứ một người nào hằng quan tâm đến Phật giáo phải tìm hiểu. Mục đích của cuộc sống xuất gia là tạo điều kiện giúp cho tâm thức cởi bỏ được mọi sự thèm muốn bản năng. Quý vị sẽ tìm thấy những lời giảng ấy trong tất cả các kinh sách giải thích về các giai đoạn tu tập hướng vào thể dạng A-la-hán. Thành ngữ được sử dụng để chỉ định sự tu tập ấy là giải thoát khỏi mọi sự bám víu. Và thật ra thì đó cũng là giai đoạn cuối cùng. Khi tâm thức đã được giải thoát khỏi mọi bám víu, thì cũng sẽ không còn có bất cứ thứ gì có thể kiềm giữ hay khống chế nó trong thế gian này. Không còn có gì có thể bắt buộc nó phải quay mãi với cái vòng tròn sinh tử nữa. Loại bỏ được sự bám víu bản năng chính là chìa khóa của sự tu tập Phật giáo.